Lời tiên tri của đạo sĩ Asita. Toán phi mã cấp tốc mang tin lành về cung. Đức vua truyền xe giá cùng toán quân hộ về thân tín rước hoàng hậu và hoàng nhi về triều. Tứ đại thiên vương thâu hào quang, biến thành phàm phu cùng theo đoàn nghinh giá, nhạc trời bay bổng du dương và mưa hoa phất phới tung bay suốt trên lộ trình. Chư thiên dùng phép ẩn thân xuống trần, chung vui cùng trăm họ. Thuở ấy, ở đỉnh cao Himalaya phủ tuyết trắng, có đạo sĩ Asita, còn được gọi là Kavila Devila, đang ẩn cư. Ngài là bậc chân tu đã đắc bát thiền và ngũ thông, tuổi cao đức trọng, là bậc thầy của vương triều Sakya, thường được đức vua Suttodana thỉnh đặt bát. Thỉnh thoảng, sau khi độ ngọ, Ngài ba lên cung trời Đao Lợi để nghỉ trưa. Sớm mai kia vừa xuất định, đạo sĩ Asita chợt nghe trong hư không tiếng gió rì rào trong hương ngàn thoang thoảng, niềm hân hoan vui mừng của chư thiên. Đạo sĩ nhiếp tâm lắng nghe, quả đất rung rinh dao động, khắp mấy tầng trời nhã nhạc tưng bừng. Như viên lực sĩ với thời gian co tay vào hay duỗi tay ra, đạo sĩ Asita ngay tức khắc đã có mặt ở cõi trời 33, thiên chủ Sakya cùng chư thiên. Hôm nay phục sức đẹp lộng lẫy chưa hề có, chư thiên nữ kết tràng hoa tươi thắm, vũ ca sướng hát nhí nhảnh và vui tươi như những khúc trường xuân. Thấy đạo sĩ xuất hiện, đoàn vũ ca ngưng bặt, thiên chủ Sakya cung tay chào. Hôm nay đạo sĩ lại quá bộ lên chơi. Đạo sĩ Asita cười đáp: vâng, không biết hôm nay có chuyện gì mà cả thiên đình có vẻ vui tươi hớn hở đến thế. Đức Đại Bồ Tát vừa giáng sanh trên trần thế, sau này nhất định sẽ thành bậc chánh đẳng giác, không là điều đại hỷ sao thưa đạo sĩ? Vâng, nhất định vậy rồi, nếu đấy là sự thật. Nói xong khẽ cúi chào vua trời Sakya, trong nháy mắt đạo sĩ đã có mặt ở nhân gian, thân gầy như hạt, tóc trắng như tuyết. Đạo sĩ bước xuống từ đỉnh mây, chống hờ chiếc gậy trúc, thanh thản theo điềm báo triệu hỷ hoan của gió ngàn mà đi. Trước mắt đạo sĩ, đất trời như đổi khác, nước biếc non xanh như phủ một làn khí nhẹ thanh bình. Vầng thái dương tuôn chảy ấm áp, hắt một thứ ánh sáng dịu dàng mềm mại. Muôn chim ca hát líu lo, gõ hồi điểm nhịp, réo rắt một khúc nhạc hợp tấu tươi mát lòng người. Đạo sĩ già nua cũng vui lây với vạn vật, máu huyết trong người không chợt trộn rộn, nôn nao, như được tiếp truyền thêm sinh lực. Hai chân của đạo sĩ nhẹ nhàng như sóng gợn trên đầu cọ, trôi chảy thoăn thoắt, dường như không một chút dụng sức nào. Đến một xóm làng, thấy nhân dân mở hội vui chơi, đạo sĩ dừng lại. Ai ai mặt mày cũng hân hoan, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp, nói cười nô nức. Đạo sĩ hỏi: có chuyện gì mà bà con mở hội vui chơi hí hửng như thế? Thấy một cụ già tiên phong đạo cốt, mọi người rất kính trọng trả lời: tiên nhân không biết sao, lệnh bà hoàng hậu của đức vua Suttodana vừa hạ sanh một quý tử, tin truyền là đức vua sẽ ân xá tội tù, giảm thuế má, xuất của công cho trăm họ tiệc tùng vui chơi trong nửa tuần trăng. Đạo sĩ gật đầu tủm tỉm cười: vậy là tốt, vậy là điều đáng hoan hỷ. Càng gần đến kinh thành Kapilavastu, khung cảnh khắp nơi dường như càng tưng bừng náo nhiệt hơn. Lần này đạo sĩ không hỏi mà xen vào đứng trong một đám đông người. Một chàng trai sát đế lỵ, có lẽ là dòng dõi Sakya, đang say sưa ba hoa nói: lúc thọ thai, hoàng hậu tôn quý và nhân đức của chúng ta có một giấc mộng rất lạ lùng. Quý bà con cô bác không biết đâu, Và bây giờ sinh ra cũng vậy, lạ lùng lắm, đúng là con của thần linh. Lạ lùng thế nào thưa tướng công? Một người cất tiếng hỏi. Chàng trai sắp đi lễ cười xòa, rồi sau đó lủi mất. Một đám đông kế cận, lại có người đang nói lên tấm lòng nhân ái của Hoàng hậu Mala Mahamaya đã hàng chục năm rộng tay bố thí và cứu vớt những người nghèo khổ. Bà đã tịnh tu trai giới, quý hơn nữa, bà còn cứu tế thuốc men và tận tụy chăm sóc cho người bệnh neo đơn cô độc, đúng là vị Bồ Tát. Chứ sao, người khác cướp lời cao giọng tiếp. Vì vậy cho nên Thượng Đế Indra mới cho người con trai yêu quý của mình giáng phàm, sinh ra đã biết nói, đi bảy bước nở bảy hoa sen. Thế gian này từ xưa, từ thuở mặt trời mặt trăng xuất hiện đến nay, có ai được như vậy, phải không? Người khác phụ họa, đúng vậy. Nghe nói Ấu Hoàng tuấn mỹ phi phàm, thanh cao tú lệ, rõ không phải là người trần. Vừa đến ngang đây thì bên kia đường phố có tiếng loa truyền của quân lính hoàng gia. Nghe đây, nghe đây, đức vua của chúng ta vừa hạ sanh một quý tử, nên muốn chia vui cùng với trăm họ. Vậy ngày mai tất cả tội tù đều được ân xá, các loại thuế đều được giảm khinh. Riêng thuế nông nghiệp thì hoàn toàn được bãi miễn suốt ba mùa vụ khắp nơi tại các công đường. Lệnh đức vua là cho xuất công quỹ để dân chúng mở hội vui chơi. Nghe đây, nghe đây. Đạo sĩ Asita lại gật đầu tủm tỉm cười lần nữa. Lát sau, ngài đã đứng trước cổng hoàng thành, nói với lính canh: Bần đạo là Kala de Villa ở Tuyết Sơn, muốn được vào cung để chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng tử. Nghe tin, đức vua Suddhodana cả kinh, hối hả cho người ra nghinh tiếp, cung kính mời ngồi, sai dân nước rửa chân tay và nước uống. Đạo sĩ nói: Nhân dân cả nước đang nô nức vui mừng đấy, tâu bệ hạ. Trẫm vẫn cầu mong được như vậy, hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của trẫm. Hoàng hậu vốn có tấm lòng nhân đức từ lâu, nhưng bệ hạ nào có kém gì. Đức vua Suddhodana vòng tay khiêm tốn, trẫm không dám. Xem ra vị Ấu Hoàng này không phải là người thường. Bần đạo muốn chiêm ngưỡng ngài một lát. Đức vua Suddhodana rất đổi vui mừng, vội truyền cho thị nữ bồng hoàng tử ra đảnh lễ đạo sĩ. Trước sự kinh ngạc của đức vua, hoàng hậu, các vị lão thần cung nga thể nữ, hoàng tử bỗng nhiên quay về phía đạo sĩ và đặt trọn cả hai bàn chân lên mái đầu bạc phơ của ông. Đang ngồi trên ghế, vị đạo sĩ già vội vã trỗi dậy, rất lấy làm kinh sợ, nghĩ rằng vị Ấu Hoàng này oai đức lớn quá, vậy ta không nên tự làm hại mình. Rồi lật lật bò sập xuống đất, hết sức thành kính cúi đầu đỡ hai chân của Đại Bồ Tát. Đức vua Suddhodana thấy vị chân tu đạo cao đức trọng làm vậy, cũng đâm ra sợ hãi, quỳ xuống lại theo. Đạo sĩ Asita vốn là bậc lão thông điềm triều tướng pháp, lại có cả bát định và ngũ thông, riêng túc mạng thông thì ngài có khả năng thấy biết về quá khứ 40 kiếp, thấy biết về vị lai 20 kiếp. Nên sau khi chăm chú quan sát Bồ Tát một hồi, đạo sĩ khẳng định rằng đức Ấu Nhi này 35 năm sau sẽ đắc quả vị chánh đẳng giác không sai. Nghĩ vậy, đạo sĩ mỉm cười, niềm vui bừng bừng như một làn nắng hồng ửng trên khuôn mặt già nua. Ông cảm thấy mừng cho chư thiên và nhân loại. Bậc đại giác mà ra đời là kết tụ tất cả tinh hoa, là linh khí của trời đất, kết tụ của vô lượng A Tăng Kỳ công đức và phước báo. Thế gian này sẽ nhờ trí tuệ của đức đại giác mà thoát được cảnh tối tăm của đêm đen sinh tử. Còn bản thân ông, đạo sĩ biết rõ rằng sau khi mà thân hoại mạng chung ở đây, ông sẽ hóa sanh tức khắc vào cõi trời Phạm Thiên Vô Sắc. Ở đấy thì cả ngàn đức đại giác ra đời cũng không cứu độ được ông. Nếu như thế thì thật là đau thương vô phúc và bất hạnh cho ông. Chẳng thế nào ông có được duyên lành để nghe chánh pháp từ kim khẩu của Đức Vô Thượng Giác Chí Tôn này. Nghĩ đến ngang đây, vô cùng thương cảm cho chính bản thân mình, đạo sĩ không thể làm chủ được cảm xúc và khóc nức nở. Đức vua Suddhodana thấy vậy lo sợ hỏi: Thưa đạo sĩ quý kính, chẳng ai ngài xem tướng của Hoàng Nhi thế nào mà thần sắc thay đổi đột ngột đến vậy? Trước thì ngài mỉm cười vui sướng, sau thì ngài khóc lóc sầu tủi. Có điểm bất tường nào về tướng mạo của Hoàng Nhi chăng? Đạo sĩ Asita ngước mắt lên, cất giọng điềm đạm: Không phải thế đâu bệ hạ. Tất cả mọi quý cách của cổ thư tướng pháp đều hội tụ đầy đủ nơi vị Hoàng Nhi phi phàm này. Sở dĩ có buồn vui lẫn lộn, cười rồi lại khóc của bần đạo, nguyên do là vì như thế này đây. Bệ hạ và mọi người hãy nhìn mà xem, dung nhan và thần sắc của Ấu Hoàng vừa sáng tỏ vừa dịu dàng như mặt trời và mặt trăng cùng hòa hợp. Ánh mắt của Ấu Hoàng vừa nghiêm vừa dung, vừa bao la vừa như biển lớn, vừa mát mẻ vừa xanh trong như nước hồ thu. Nói tóm lại, toàn thân ngài đầy đủ toàn bức 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của bậc tối thượng nhân. 32 quý tướng của bậc đại nhân: một, lòng bàn chân bằng phẳng đầy đặn. 2, lòng bàn chân có hình bánh xe, mỗi bánh xe có 108 ô, mỗi ô có 1.000 hình ảnh tượng trưng khác nhau. 3, gót chân thon dài. 4, ngón tay ngón chân dài. 5, tay chân mềm mại. 6, giữa các ngón chân có màn da lưới như chân vịt. 5, ngón chân dài bằng nhau 2 bàn tay, trừ 2 ngón cái, 4 ngón còn lại dài bằng nhau. 7, mắt cá tròn như con sò và nằm cao. 8, hai ống chân có thịt đầy đặn như ống chân con sơn dương. 9, hai cánh tay dài quá đầu gối. 10, tướng mã âm tạng. 11, màu da vàng sáng như màu vàng ròng. 12, da mịn màng, trơn mượt, bụi không thể dính. 13, lỗ chân lông chỉ có một sợi lông. 14, lông mọc xoáy tròn 3 vòng về phía phải, màu xanh đen mượt. 15, có thân hình cao thẳng. 16, 7 chỗ tròn đầy, không lộ gân và xương. 2 sống bàn tay, 2 sống bàn chân, 2 đầu bả vai và cổ. 17, nửa mình trước đầy đặn như thân sư tự chúa. 18, giữa hai vai không lõm khuyết. 19, thân cao cân đối như cây bàng, bề cao của thân bằng bề dài một sải tay. 20, cổ tròn đầy đặn. 21, cầm và quai hàm đầy đặn như cầm và quai hàm của sư tử chúa. 22, có nhiều dây thần kinh lưỡi nên vị giác hết sức bén nhạy. 23, có 40 cái răng. 24, răng đều đặn. 25, răng không khuyết hở. 26, có 4 răng nhọn phát hào quang sáng ngời, răng trơn láng, bóng loáng, sạch sẽ, thơm tho. 27, lưỡi mềm mại rộng dài, le đến 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai và lên đến vần trán. 28, giọng nói êm ả như giọng phạm thiên, như chim tiếng chim ca lăng tần già. 29, mắt xanh đen lánh. 30, lông mi mềm và đẹp như lông mi con bò con. 31, có sợi lông trắng con cong vòng lên phải như hình bánh bán nguyệt ngọc giữa hai chân mày. 32, có tướng nhục kế trên đầu. Không biết mấy chục năm quả đất sinh diệt mới hình thành nên được một ưu vật cổ kim hy hữu như vậy. Tướng cách của Ấu Hoàng vượt xa tướng cách của bậc đế vương, vượt xa cả chuyển luân thánh vương. Là đóa hoa ưu đàm kỳ diệu, muôn triệu năm mới nở một lần. Và thảy cả vũ trụ này đều được thơm hương. Tâu bệ hạ, trong tương lai, Ấu Hoàng sẽ đắc thành quả Phật, một vị đại A-la-hán toàn bích. Chúng sanh vạn loài sẽ nương nhờ giáo pháp của Đức Đại Giác ấy mà thoát khổ được vui, được đến cõi miền chân phúc và tự do. Tâu bệ hạ, bần đạo cười vui là cười vui cho chúng sanh như vậy đó. Đạo sĩ Asita ngừng một lát, đưa mắt mờ đục mệt mỏi nhìn ra xa rồi nói tiếp. Còn bần đạo khóc là khóc cho tự thân, sầu tủi thương cảm cho bản thân mình. Bần đạo tiếc như mình sẽ không được kéo dài tuổi thọ chừng nửa thế kỷ nữa để được nghe chân lý từ kim khẩu của Đấng Pháp Vương. Vì khi Ngài thành đạo 30 năm lâm sau và chuyển bánh xe Pháp, thì bần đạo đã lìa bỏ cõi đời này mà hóa sanh vào cõi trời vô sắc bất định mất rồi. Thảm thương thay cho bần đạo phải sống ở đó quá lâu. Nếu có trở lại trần gian thì Đức Đại Giác đã an nghỉ trong cõi Niết Bàn thường tịch, và giáo pháp chân chính ấy đã theo mấy lần quả đất mà tro tàn hủy diệt còn đâu. Tất cả mọi người có mặt như cùng chìm sâu với tâm sự, với nỗi niềm bi thương của vị đạo sĩ già nua. Lâu lắm đạo sĩ mới quay qua Hoàng hậu Mahamaya Devi. Tâu lệnh bà, chư thiên và nhân loại rất cảm kích và tri ân lệnh bà đã cưu mang một bậc vĩ nhân, một hiện thân siêu phàm. Lệnh bà sẽ trở thành một vị Phật mẫu đúng theo đại nguyện của lệnh bà nhiều kiếp trước. Ân đức và phước báo của lệnh bà quá lớn, hàm tàng một năng lực quá mạnh. Sợ rằng thân thể nặng nề của thế gian tứ đại kia không đủ sức chở mang được nữa. 7 ngày sau, lệnh bà sẽ từ bỏ nhục thân ấy, hóa sanh làm một vị thiên nam ở cung trời Tusita. Hơn 40 năm sau, khi nhân duyên tròn đủ, chính Đức Chánh Đẳng Giác, con trai vĩ đại của lệnh bà, sẽ lên cõi trời 33 thuyết pháp để trả nợ ân huyết sữa. Và lệnh bà sẽ đắc quả thánh ở đấy, vĩnh viễn sẽ không còn trở lại chốn trần gian đầy thống khổ này nữa. Thật quả như lời tiên tri của đạo sĩ Asita, 7 ngày sau, Hoàng hậu Mahamaya Devi không bệnh, mỉm cười lệ trần, tức khắc hóa sanh vào cung trời Tusita. Hoàng phi Mahapasapati Gotami, em ruột của lệnh bà, cùng kết duyên với đức vua Suddhodana thay thế chị để chăm sóc cho hoàng tử. Với vô vàn tình cảm thiết tha và triệu mến, mấy năm sau, bà được đức vua Suddhodana phong làm hoàng hậu, sanh được một con trai là hoàng tử Nanda, một gái là công chúa Sundari Nanda. Nhưng bà cũng giao hai con mình cho mấy người nhũ mẫu chăm sóc. Bà muốn dành trọn vẹn tâm huyết và thì giờ để lo lắng cho người con sớm mất mẹ. Bà thương quý trẻ còn hơn cả hai đứa con được sinh ra từ núm ruột.